Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 21 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sẽ cấm áp dụng khuyến mại đối với dịch vụ khám chữa bệnh.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.
Tiếp nhận 92 công dân trở về sau khi thoát khỏi sòng bạc ở Campuchia.
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh động viên một phần tại Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 21 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên chuyên đề pháp luật nhằm cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Thường vụ Quốc hội đồng tình với dự kiến quy định người nước ngoài hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải sử dụng thành thạo tiếng Việt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu quy định về điều kiện hoạt động khi tổ chức và thành lập cơ sở cấp cứu ngoài cơ sở khám chữa bệnh, quy định rõ hơn quyền, trách nhiệm và quản lý nhà nước đối với loại hình bác sĩ gia đình.
Cho rằng việc khuyến mại nếu áp dụng với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh, gây lãng phí xã hội, Thường vụ Quốc hội đề nghị cần quy định cấm tương tự như cấm khuyến mại thuốc chữa bệnh trực tiếp cho người dùng.
Sáng ngày 21 tháng 9, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 92 công dân Việt Nam, gồm 73 nam và 19 nữ trở về từ Campuchia. Trong số đó có 71 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi sòng bạc Lucky 88 vào ngày 17 tháng 9. Có 21 công dân không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân cũng được lực lượng chức năng Campuchia trao trả trong đợt này. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao từ chính quyền Campuchia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã đưa các công dân Việt Nam vào trạm biên phòng Mộc Bài để phục vụ công tác xác minh nhân thân lai lịch.
Từ 15 giờ chiều ngày 21 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ này, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm, trong giá dầu được điều chỉnh giảm rất mạnh. Cụ thể, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E5 RON 92 về 21.780 đồng trên 1 lít, giảm 450 đồng. Xăng RON 95 là 22.580 đồng trên 1 lít, giảm 650 đồng. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel về mức 22.530 đồng 1 lít, giảm 1.650 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 22.440 đồng, giảm 1.970 đồng. Dầu mazut có giá 14.650 đồng trên 1 kg, giảm 380 đồng.
Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp triển khai 30 đoàn thanh tra kiểm tra hoạt động phát hành giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức phát hành. Qua kiểm tra 21 công ty chứng khoán, phát hiện 6 trường hợp vi phạm về cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra các tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.
Trước tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc vì các nguyên nhân chủ quan và khách quan, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cấp cơ sở, cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, ổn định, gắn bó, đồng thời đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành thông tư 18 xác định danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi. Cụ thể gồm thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài, thẩm định dự án, đấu thầu và quản lý đấu thầu, lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn, quản lý quy hoạch, quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Theo thông tư, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc là từ đủ 3 năm đến 5 năm.
9 tháng đầu năm 2022, Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng địa phương đã phối hợp xóa bỏ được 209 vị trí lối đi tự mở qua đường sắt so với thời điểm ngày 31 tháng 12, 2021. Hiện còn 3.623 vị trí. Tuy nhiên, hiện trên các tuyến đường sắt vẫn còn tồn tại 8 điểm đen, 1.282 điểm tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. Để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam đã lập hồ sơ toàn bộ các lối đi tự mở, bàn giao cho địa phương cùng quản lý và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu chủ đầu tư BOT Cai Lậy sớm hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại trước ngày 25 tháng 9. Cụ thể, đơn vị này yêu cầu chủ đầu tư cần ưu tiên hoàn thiện vạch sơn đường, biển báo, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khắc phục phần mặt đường bị hỏng lớn tại tuyến tránh và cần ưu tiên sửa chữa ngay. Theo Tổng cục Đường bộ, nếu việc khắc phục hoàn thành, chủ đầu tư BOT Cai Lậy cần hoàn thiện các thủ tục để trước khi thu phí chính thức vào ngày 7 tháng 10.
Giá lợn hơi hôm nay ghi nhận đã giảm sâu và với biên độ rộng ở cả ba khu vực miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên và khu vực miền Nam. Tại khu vực miền Bắc, mức giảm nhiều nhất là 6.000 đồng trên 1 kg, dao động trong khoảng 60.000 đến 65.000 đồng trên 1 kg. Khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 57.000 đến 63.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Nam, mức giảm trong khoảng 1.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg và dao động trong khoảng 57.000 đến 64.000 đồng trên 1 kg.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 20 tháng 9, phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đã khai mạc với chủ đề Thời khắc bước ngoặt, các giải pháp chuyển đổi trước những thách thức kết nối. Trong vai trò Việt Nam làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tham gia điều hành khai mạc. Đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng khóa 77, cơ quan lớn nhất của Liên Hợp Quốc, có thẩm quyền rộng khắp trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, là cơ hội lớn để Việt Nam góp phần vào trách nhiệm chung thúc đẩy hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em, khi trực thăng quân đội nổ súng vào một ngôi trường tại Myanmar vào ngày 19 tháng 9. UNICEF cho biết ít nhất 15 học sinh vẫn đang mất tích và kêu gọi trả tự do cho các học sinh này ngay lập tức. Theo hãng tin AFP, chính quyền Myanmar khẳng định chỉ tấn công các phiến quân đang ẩn náu trong khu vực.
Theo hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông đã ký sắc lệnh về động viên một phần quân đội bắt đầu từ ngày 21 tháng 9. Nhà lãnh đạo Nga chỉ rõ rằng lệnh động viên một phần sẽ liên quan tới nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật, những công dân hiện đang trong diện dự bị cũng như các cựu quân nhân. Những người được gọi nhập ngũ sẽ trải qua khóa huấn luyện quân sự bổ sung và phải qua bài sát hạch cuối kỳ, có tính đến kinh nghiệm của một hoạt động quân sự đặc biệt trước khi được gửi đến các đơn vị.
Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết với ngân sách khoảng 95.000 tỷ rupiah, tương đương khoảng 6,32 tỷ đô la Mỹ, sẽ được sử dụng để bảo đảm an ninh lương thực trong nước, phòng ngừa những tình huống rủi ro bất ngờ có thể xảy ra, giống như cuộc chiến Nga-Ukraine. Ngân sách sẽ được phân bổ cho Bộ Nông nghiệp, Bộ Các vấn đề biển và nghề cá và Bộ Công chính và Nhà ở công cộng.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 21 tháng 9 cho biết bắt đầu triển khai công tác tiêm phòng cúm mùa cho nhóm có nguy cơ cao trên toàn quốc giai đoạn 2022-2023, kéo dài từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Thời gian tiêm chủng dành cho trẻ em và phụ nữ mang thai kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4 2023, trong khi đối với người trên 65 tuổi là ngày 31 tháng 12 2022. Đối tượng được tiêm phòng miễn phí là trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 13 tuổi, phụ nữ đang mang thai và người trên 65 tuổi. Những đối tượng không thuộc diện này có thể đăng ký tiêm chủng trả phí tại các bệnh viện trên toàn quốc với mức phí từ 20 đến 40 nghìn won.
Trong 11 tháng qua, các lực lượng chức năng tại Mỹ đã bắt giữ hơn 2 triệu lượt người di cư trái phép dọc theo đường biên giới phía Nam với Mexico. Đây là số lượng người di cư trái phép bị bắt giữ nhiều nhất từng được ghi nhận ở khu vực này. Dự kiến trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 9 này, tổng số người di cư trái phép qua biên giới phía Nam với Mexico bị bắt giữ sẽ lên đến 2,3 triệu lượt người, vượt xa kỷ lục vào năm 2021 là 1,7 triệu lượt người. Cần lưu ý là có nhiều người đã bị bắt nhiều hơn một lần khi cố vượt biên vào Mỹ. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hiện nay nước lũ đã tràn về các cánh đồng ở những địa phương đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp như huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, thành phố Hồng Ngự.
Nhiều người dân ở vùng lũ rất phấn khởi vì có thêm thu nhập vài trăm nghìn đồng mỗi ngày với nghề đặt lọc cua đồng. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Lọc cua đồng là dụng cụ đan bằng tre. Mùa nước nổi hàng năm, người dân vùng đầu nguồn thường bỏ mồi vào trong lọc và đặt trên đồng ruộng để bẫy cua. Hàng ngày, bà con đi thăm lọc cua từ 4 giờ sáng đến khoảng 14 giờ chiều, tùy vào số lượng lọc đặt nhiều hay ít. Theo anh Nguyễn Văn Mộng, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, ngoài các dụng cụ bẫy cua mua sẵn ngoài chợ, nhiều người làm nghề lâu năm vẫn tự làm lọc bắt cua để được vừa ý mình.
Ngày trung bình người làm xong cái lọc thì chừng 2 cái là dữ lắm rồi chứ không có nhiều đâu. Trẻ vẽ vừa uống dành, giót vẽ tùm lum chứ. Trên này thì làm bán không mà còn ở đây thì làm đặt, chứ lọc mình cua mua của người ta cũng không vừa ý.
Không chỉ kiếm sống bằng nghề đặt lọp, vào mùa nước nổi, gia đình anh Mộng còn làm thêm nghề thu gom cua để gửi cho các thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Mỹ, người dân xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, năm nay đã gần 60 tuổi và đã có hơn 30 năm kiếm sống bằng nghề đặt lọp cua đồng. Mùa nước nổi năm nay với 300 cái lọp, mỗi ngày ông đi đổ lọp từ 5 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thu hoạch chừng 20 đến 30 kg cua, thu nhập trên dưới 400.000 đồng.
Đổ đi 5 giờ đó là quất tới 3 giờ vậy. Mấy gì?
Rồi mỗi ngày được bao nhiêu ký cua?
Đổ có khi nước lên thì 30, ba mấy không giờ, không có nước thôi nó giật thì 20, 20 mấy. Vô mùa nước đỡ. Còn chứ mùa khô thì nó chạy ít thì cũng thiếu hơn.
Hàng năm khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, lũ lại tràn về, nước ngập trắng xóa nhiều cánh đồng. Gác lại việc đồng áng, người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp mưu sinh theo con nước bằng việc đánh bắt thủy sản. Với nghề đặt lọc cua đồng, vừa kiếm thức ăn, cải thiện bữa cơm gia đình, vừa giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi, người dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể trong mùa nước nổi.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.